6. Người dẹp tranh cãi. Trong tăng đoàn, người y pháp tu hành chứng quả rất nhiều, mà người phạm giới cũng không ít, như tỳ kheo Ca Lưu Đà Di, Đề Bà. Trong tỳ kheo ni thì có Tu Ma, Bà Phả, Thâu La Năng Đà, đều hay phạm giới. Hạnh ác của họ, danh đồn ác của họ thường làm Phật phiền lòng. Ngài thường khuyên mọi người nên lấy tôn giả Ubali làm mô phạm. Tăng đoàn vốn thanh tịnh và hòa hợp, nhưng các tỳ kheo tánh xấu khó sửa đổi, cũng có lúc khởi gây kình phi pháp. Thầy không nhường tôi chẳng nhường thầy, đôi bên hiềm khích, làm ảnh hưởng đến sự tu hành của đại chúng và ảnh hưởng đến thanh danh của tăng đoàn. Mỗi khi ở nơi nào có tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni khởi sự tranh cãi, thì Đức Phật cần phải cử một vị trưởng lão thượng tọa đến đó giải hòa phân xử. Chọn một người có đủ tư cách ấy không phải là bậc danh cao đức trọng, chỉ cần yếu là có thể phân minh phải trái, có tài cầm cân công bình là được. Mỗi khi có sự tranh cãi xảy ra ở đâu, Đức Phật đều sai tôn giả Ubali đến trước phân xử. Việc gây gỗ ở nước Câu Diệm Di, ở nước Sa Kỳ, Ubali đã từng làm sứ giả hòa bình. Như nắng xuân ôn hòa chiếu đến nơi nào thì những khối băng giá ngưng động đều tự nhiên chảy ra. Ubali thường theo Phật, thường xuyên ở tại thành Xá Vệ. Các tỳ kheo nơi đây rất hòa hợp vì thường được thân cận với Đức Thế Tôn. Một thầy một đạo như sữa hòa với nước, từ xưa đến nay không hề xảy ra những việc không vui hòa, mè đậu lộn lạo. Ubali hiểu ý Phật. Mỗi khi vâng lời Phật đi dàn xếp việc cãi giả, tôn giả thường có một nguyên tắc, nơi nào gây gỗ chấm dứt ngay nơi ấy. Tôn giả không đem việc gây gỗ ở chỗ này đi nói lại chỗ kia, không đem kể xấu người khởi gây cho người khác nghe. Nơi nào thị phi nơi ấy biết, tôn giả không ưa khai thác rộng việc bất hòa, đã mở những gút mắt của tranh cãi, thì không cho lưu dấu vết. Với tư cách hòa chúng như vậy, thật không hổ là bậc trì giới, là thượng thủ trong tăng đoàn. Một hôm, đang trong mùa an cư, Đức Phật sai tôn giả đến nước Sa Kỳ dẹp một nhóm gây nhau. Ubali từ chối không đi. Đức Phật hỏi, vì sao ông không đi? Ubali biết câu chuyện này không có Phật giải hòa là không xong, nhưng tôn giả không tiện yêu cầu, chỉ mượn cớ thoái thác. Bạch Thế Tôn, cái y tăng già lê của con quá dài, nếu như đi đường gặp mưa ướt không khô mà mang thêm một y nữa thì không hợp pháp, xin Đức Thế Tôn từ bi, phen này đừng sai con đi được không? Phật nghe xong suy nghĩ dây lâu, Ngài muốn Ubali đi hóa giải, nên lại hỏi. Ông đi phen này mấy hôm trở về? Bạch Thế Tôn, nếu con phải đi thì từ Xá Vệ đến nước Sa Kỳ mất 2 ngày, ở lại đó 2 ngày, trở về cũng mất 2 ngày, một chuyến đi về cũng mất 6 ngày. Đức Phật gật đầu nói, từ nay về sau trong thời gian an cư, tỳ kheo giữ trong người 2 cái y, được phép trong vòng 6 ngày không phạm. Vì muốn Ubali đi điều tra việc gây gỗ mà Đức Phật đã sửa đổi giới điều, chẳng phải là đem pháp luật chiều theo người, mà vì Ubali đã có địa vị trọng yếu như thế nào đối với Phật Pháp. Đức Phật sai Ubali đi điều tra chuyện gây gỗ, dẹp tranh cãi. Đối với các tỳ kheo ưa gây, Phật cũng thường bảo Ubali làm pháp yết ma sám hối cho họ. Trước khi cử hành pháp yết ma, tôn giả trịnh trọng bảo mọi người, thưa chư vị đại đức, tôi vâng lời Phật vì các ông hay gây gỗ, làm các pháp yết ma trị tẩn các ông. Lúc ấy xin các ông đừng sợ hãi, đừng khởi niệm không vui. Có một số tỳ kheo nghe tiếng nói uy nghiêm của Ubali đã không dám ở lại nơi đó, đã đi rồi cũng không dám tranh cãi, chẳng dám để cho vị chấp pháp như núi là Ubali làm pháp yết ma. Do đó môi trường gây gỗ dần dần biến mất. Thật tôn giả là vị trưởng lão hòa bình khéo dứt gây. 7. Hỏi Phật về giới. Tôn giả Ubali có địa vị trọng yếu như thế và được tôn xưng là trì giới đệ nhất, là vì tất cả những vấn đề quan hệ đến giới pháp, tôn giả thường đến Đức Thế Tôn thưa hỏi, đối thoại luận bàn. Điều ấy có thể thấy ghi lại trong luật tạng, vì đó là những mẩu chuyện rời hoặc là những giới điều khô khan, chúng tôi khó lòng dùng lối viết truyện diễn tả vào đây. Hiện tại chỉ có thể sưu tập một hai việc thuật ra đây đủ để biết những việc khác. Trong chủng tộc Thích Ca thành Ca Tỳ La Vệ, toàn quốc đã quy định luật lệ chung, nếu là người phụ nữ dòng họ Thích không được kết hôn với người khác ngoài họ Thích, nếu bất tuân sẽ bị trị tội nặng. Lúc ấy có cô gái Hắc Ly Sa dòng họ Thích, tuổi đang thanh xuân, trong lúc mặt hoa dáng nguyệt tròn đầy, lại bất hạnh chồng chết sớm, khiến một đời xuân trẻ gặp cảnh cô quả, thiệt khó chịu được cảnh sớm tối tịch mịch. Ít lâu sau có một thanh niên thuộc họ khác đến cầu hôn. Hắc Ly Sa đã thuận lòng ưng chịu, nhưng gặp tên em chồng cản trở, muốn chiếm chị dâu làm vợ mình. Tên này phẩm hạnh không ra gì, nhằm lúc Hắc Ly Sa gặp niềm vui mới, nàng đôi ba phen cự tuyệt không chịu đáp ứng, khiến hắn ta nổi giận thề rằng: "Mi đã có tình riêng thì ta sẽ giết mi cho mà xem." Hắn bèn bỏ thuốc mê vào trong rượu khiến Hắc Ly Sa uống nhằm say bất tỉnh, hắn đánh đập cô thương tích cùng mình và lên quan báo cáo: "Cô này là vợ tôi, tư thông với người khác họ." Khi Hắc Ly Sa tỉnh dậy, có miệng không lời, đã mang tội như vậy ắt là bị xử tử. Cô bèn thừa dịp người khác hơ hỏng, chạy trốn đến thành Xá Vệ và theo các tỳ kheo ni trong thành đi xuất gia. Quan quân thành Ca Tỳ La truy nã cô gái khắp nơi không thấy tung tích. Sau nghe trình báo cho biết Hắc Ly Sa hiện đào tẩu ở nước Xá Vệ, họ bèn tức tốc biên thư cho vua Ba Tư Nặc: "Nước chúng tôi có một nữ tội phạm đã mang tội quốc pháp. Nghe tin cô ta đang đào tị ở quý quốc, chúng tôi mong rằng quý quốc giao trả nữ tội phạm ấy lại cho nước chúng tôi. Sau này nếu có tội phạm của quý quốc trốn sang nước chúng tôi cũng sẽ giao lại cho quý quốc xử lý." Vua Ba Tư Nặc xem thư xong hỏi các quan: "Hắc Ly Sa thì có trốn đến nước ta chăng?" Các quan thưa: "Khải bẩm đại vương, Hắc Ly Sa quả thật đang trốn tại nước ta, nhưng cô ấy đã theo các tỳ kheo ni xuất gia. Đại vương đã ban lệnh từ trước, nếu ai phạm đến các tỳ kheo ni sẽ bị tội nặng. Hiện tại cô ta đã xuất gia thì đâu có ai dám làm gì được. Xin thỉnh ý đại vương phải dùng biện pháp gì đây?" Vua Ba Tư Nặc suy nghĩ đôi ba phen rồi biên thư phúc đáp: "Hắc Ly Sa quả thật có trốn ở nước tôi, nhưng hiện nay đã xuất gia, không thể truy tội. Nếu như việc khác, sẽ xin như lời của quý quốc." Vua quan dòng Thích Ca nhận được hồi âm ấy đều bừng bừng tức giận. Có một nữ tội nhân mà không trừng trị được, thì quốc pháp dùng vào đâu? Vì một nữ phạm nhân xuất gia khiến cho hai nước gây mầm hiềm khích, Tôn giả Ưu Ba Ly biết được việc ấy bèn đến hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, người đã phạm quốc pháp, chúng ta có thể thâu nạp cho xuất gia không? Này Ưu Ba Ly, quốc pháp hợp lý hay không hợp lý, đó là việc của chính phủ và dân chúng. Nếu như đã phạm tội khi chưa được tuyên bố ân xá, tăng đoàn không được làm phép xuất gia. Vị tỳ kheo ni thu nhận Hắc Ly Sa bị Đức Thế Tôn quở trách một phen. Điều đó không phải Phật thiếu lòng từ, không cứu tội nhân, nhưng vì tăng đoàn thanh tịnh phạm giới luật thì bị diệt tẩn, còn phạm phép nước phải chịu luật nước xử trị. Phật pháp không thể che chở cho tội nhân, vì muốn kiện toàn tăng đoàn để cho giới pháp không xúc phạm quốc pháp, Tôn giả Ưu Ba Ly đã bàn luận vấn đề này với Phật. Ưu Ba Ly lại có khi thưa hỏi với Phật về một vấn đề lý thú. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo và tỳ kheo ni có thể làm mai mối cho nam nữ không? Đức Phật trả lời, này Ưu Ba Ly, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni đem tâm tình người nam ngỏ với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, cho đến giới thiệu giao hội một lần, sẽ phạm tăng già bà thi xa, cần phải hối quá. Như vậy thì Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ni trong tăng đoàn, đối với việc hôn lễ của tín đồ tại gia, phải nên có thái độ thế nào mới đúng? Không nên lưu tâm lắm. Nếu là hợp pháp thì có thể đối trước Tam Bảo làm lễ chứng minh cho họ. Giới là ý nghĩa phòng phi chỉ ác, vốn là khuôn phép cho thân tâm, mà vấn đề nam nữ rất dễ gây rắc rối, dễ đem lại phiền não bất an. Tôn giả Ưu Ba Ly, trì giới đệ nhất, đã thưa thỉnh với Đức Phật việc này. Trong giới luật đã liên quan đến việc hạn chế tương giao nam nữ rất nhiều. 8. Phép thăm nuôi bệnh nhân. Đối với bệnh nhân thì thế nào? Ưu Ba Ly đã một phen xin Đức Phật giảng giải tỉ mỉ về vấn đề này. Khi có bệnh, tuy đang đau ốm, nhưng phải thế nào mới hợp với pháp? Khi thăm nuôi bệnh, phải chăm nom thế nào mới hợp với pháp? Ưu Ba Ly rất quan tâm đến việc này. Có lúc, Tôn giả theo sau Đức Thế Tôn, thấy một vị tỳ kheo bệnh nằm nơi ô uế, không thể tự ngồi dậy. Lại một lần khác, Tôn giả thấy một tỳ kheo bệnh nằm bên đường đi. Các tỳ kheo khác thấy rõ ràng, nhưng vì Đức Phật chưa chế giới kháng bệnh nên thầy chỉ nhiễu quanh người bệnh rồi bỏ đi, không chăm nom. Lại có những tỳ kheo khi mang bệnh cho rằng không cần trì giới nên tự ý buông lung. Vì những chuyện như vậy, Tôn giả bèn đưa vấn đề ra, thỉnh vấn Đức Phật. Bạch Thế Tôn, nếu như có đại đức tỳ kheo bệnh thì nên chăm sóc như thế nào? Này Ưu Ba Ly, khi có tỳ kheo đại đức bệnh, không nên để nằm tại phòng thất nhỏ hẹp, nên để nằm ở phòng chính thoáng khí sáng sủa phía ngoài. Đệ tử của vị ấy nên thường hầu hạ hai bên, quét dọn trong phòng, cắm hoa đốt hương, tùy thời theo dõi hơi thở của thầy. Nếu các tỳ kheo đồng học đến thăm, nên rót nước mời trà. Nếu khách hỏi điều gì, người bệnh muốn đáp, nhưng sức yếu không có tinh thần giảng giải, thì giả nên trả lời thay. Khi hỏi thăm an ủi, nên tùy thuận thuyết pháp, vì người bệnh phục vụ mọi thứ, cung cấp đầy đủ những điều cần yếu của người bệnh về ăn uống, thuốc men. Nếu có tín chúng tại gia đến thăm bệnh, nên mời ngồi ở sau người bệnh và vì họ thuyết pháp. nếu có cúng dường, nên niệm Phật chú nguyện tiếp thọ. Nếu người bệnh muốn đại tiểu tiện, người thăm bệnh nên lè lẹ lui ra. Trong phòng, trừ người thị giả nuôi bệnh, ngoài cửa phòng cũng cần có người, không nên để người đột nhập. Này Ubali, tỳ kheo đại đức bệnh nên theo như trên mà kháng bệnh. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo tiểu đức khi bệnh, chúng con đến chăm sóc, thăm nom như thế nào? Này Ubali, tỳ kheo nhỏ nếu đau ốm không nên để nằm nơi phòng chính, đừng để hơi bệnh ô uế bay đến các phòng khác. Sư trưởng hoặc đệ tử của người đó đều nên đến chăm sóc. Nếu như không có đệ tử hay sư trưởng, các vị đồng trụ xứ nên cử người kháng bệnh, đôi ba người thay phiên nhau chăm sóc. Bệnh nhân nếu cần thuốc men, ăn uống, người kháng bệnh nên cung cấp đầy đủ. Nếu không có đầy đủ thuốc và vật thực thì đại chúng nên cấp cho. Như đại chúng cũng không có, nên lấy những y bác đáng giá của người bệnh mà đổi lấy thuốc men vật thực. Nếu như người bệnh tiếc rẻ không muốn đổi, nên bạch với vị trưởng lão đại đức mềm mỏng thuyết pháp để người bệnh vui lòng xả bỏ vật chất rồi sau mới đem đổi. Nếu không có cách gì đổi chác, đại chúng nên đi xin về nuôi người bệnh. Nếu không xin được thì lựa thức ăn thượng vị của chúng tăng đem cho, hoặc tăng chúng không có, người kháng bệnh nên đem theo hai bát vào làng xóm khất thực, lựa thức ăn ngon cho người bệnh. Này Ubali, khi chăm sóc bệnh cho tỳ kheo nhỏ, nên làm như thế. Những vấn đề liên quan đến tỳ kheo có bệnh, cách ăn uống, thuốc thang quy định thế nào, cho đến sau khi bệnh nhân viên tịch, xử lý những vật còn lại, Tôn giả Ubali đều thưa hỏi Phật. Tôn giả đã lưu tâm tỉ mỉ đến người bệnh. Chúng ta thấy rõ tinh thần từ bi vì người của Tôn giả, và đó cũng là tinh thần trì giới. Một vị tỳ kheo xuất gia, cắt ái từ thân, xa cách làng xóm gia đình, gia nhập tăng đoàn, mà lúc đau bệnh, nếu không ai săn sóc, sẽ rất khổ sở. Nhưng từ khi Ubali thưa hỏi Đức Phật về cách kháng bệnh, thì quy củ ổn định, khi bệnh không còn bất ổn nữa. Trong tám phước điền, thì kháng bệnh là phước điền đệ nhất. Nào là sư phụ, sư huynh, sư đệ, đệ tử, đều chăm lo cho bệnh nhân. Qua câu chuyện giữa Đức Phật và Ubali, chúng ta thấy vấn đề ấy rất quan trọng đối với tăng chúng. 9. Phá tăng và hòa tăng. Ubali đứng trên lập trường trì giới nên thường không quan tâm đến vấn đề pháp chế, vấn đề nam nữ, vấn đề lão bệnh. Nhưng Tôn giả quan tâm nhất là vấn đề phá tăng và hòa tăng. Trong tăng đoàn lục hòa, hòa hợp về giới luật mới có thể đồng sống chung, cho nên một vị tỳ kheo trì giới đặc biệt để ý đến vấn đề tăng đoàn hòa hợp. Một hôm, Phật ở tại thành Xá Vệ, Ubali nghĩ đến vấn đề đoàn kết của chúng tăng. Tôn giả bèn đến chỗ của Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ và thưa hỏi. Bạch Thế Tôn, con xin hỏi về thế nào là phá hòa hợp tăng? Này Ubali, Đức Phật ngừng một chút rồi mới nói. Nếu có vị tỳ kheo hiểu nghĩa lý sâu xa đúng pháp đúng luật, thì các đệ tử của vị ấy dù tại gia hay xuất gia đều phải lễ bái cung kính, tùy thuận theo lời chỉ dạy của vị ấy. Nếu có người khinh thị, đàm tiếu, chê bai, hủy báng, đó là phá hòa hợp tăng. Nếu các tín đồ tại gia đối với chư tăng phân chia nhân ngã hoặc khiêu khích gây mầm chia rẽ trong tăng đoàn hoặc làm nhiều chuyện rối rắm, đó gọi là phá hòa hợp tăng. Hoặc như quan quân chính quyền cố dùng quyền thế mà can thiệp vào nội bộ tự viện, xua đuổi tăng ni, gọi là phá hòa hợp tăng. Bạch Thế Tôn, người phá hòa hợp tăng bị tội ra sao? Ưu Ba Ly, tội phá hòa hợp tăng phải đọa địa ngục, chịu khổ trong một kiếp. Ưu Ba Ly lại hỏi, Bạch Thế Tôn thế nào gọi là hòa hợp tăng? Này Ưu Ba Ly, lễ bái cung kính tùy thuận theo vị tỳ kheo như pháp, như luật, và có thể phát tâm hỗ trợ chúng tăng, khen ngợi chúng tăng, thì gọi là hòa hợp tăng. Như vậy thì người hòa hợp tăng được những công đức gì? Công đức của người ấy được sinh lên cõi trời, thọ hưởng khoái lạc trong một kiếp. Công và tội của hòa tăng và phá tăng, không phải Ưu Ba Ly không biết. Nhưng tôn giả muốn chính kim khẩu Phật nói ra điều đó để tăng thêm sự quan trọng và sức mạnh. Tôn giả vốn là một người khiêm tốn, giữ luật, rành rẽ nghĩa lý. Tác phong của tôn giả, thái độ của tôn giả khiến chúng ta phát khởi lòng kính ái vô lượng. 10. Kết tập tạng luật. Bình thường tôn giả Ưu Ba Ly xử lý những rắc rối trong tăng đoàn thường làm pháp yết ma sám hối cho các tỳ kheo phạm giới, thường luận bàn với Đức Phật về những chỗ vi tế trong giới luật. Lâu dần tôn giả thành một bậc danh cao đức trọng về phương diện giới luật, tôn giả có đầy đủ quyền hạn. Đức Phật tuyên bố tôn giả là người trì giới đệ nhất, và các vị tỳ kheo trong tăng đoàn cũng công nhận như vậy. Có các tỳ kheo và tỳ kheo ni nếu không hiểu một vài điểm trong giới luật, không tiện thưa hỏi Phật, thảy đều thỉnh giáo với Ưu Ba Ly. Tôn giả như một cổ đại hồng chung trầm mặc, bình thường ít nói, nhưng gặp việc cũng phát ra ảnh hưởng lớn. Một đời của Ưu Ba Ly, vì tôn giả là vị tỳ kheo trì giới, rất ít giao thiệp với kẻ thế tục, không có những hoạt động ngoài xã hội. Giới luật được thành lập vì tăng đoàn nên sinh hoạt của Ưu Ba Ly xưa nay không rời khỏi tăng đoàn. Những ký sự liên quan đến tôn giả, chúng ta cũng chỉ có thể giới hạn trong tăng đoàn. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôn giả cũng sắp xỉ 70 tuổi. Các vị đại đệ tử dân tập trong hang Tất Bát La, do Đại Ca Diếp làm thủ tọa, đã đề cử A Nan kết tập tạng kinh, Ưu Ba Ly kết tập tạng luật. Nhưng đang khi đại chúng cung thỉnh, tôn giả đã khiêm tốn từ chối. Tôi không dám đảm nhận trách nhiệm lớn lao, xin chư vị hãy mời trưởng lão khác. Tôn giả Đại Ca Diếp ủng hộ Ưu Ba Ly, thấy thế liền nói, Tôn giả Ưu Ba Ly, xin đừng khách sáo. Tuy hôm nay ngồi tại tòa có 500 người đều là tỳ kheo trưởng lão, nhưng ngay từ ban đầu, Đức Thế Tôn đã thọ ký tôn giả thành tựu được 14 pháp. Trừ Đức Phật ra, trong tăng đoàn, Ngài là người trì giới đệ nhất. Tạng luật hiện tại do tôn giả tụng ra đó. Ưu Ba Ly nhận lời và trước tiên đưa ra nhiều nguyên tắc, yêu cầu đại chúng cùng tuân theo, rồi sau mới tụng luật. Khi tôn giả lên tòa, mỗi điều luật đều nói rõ giới này Phật nói lúc nào, ở đâu, nói với người nào, do nguyên nhân gì mà chế giới, và phạm giới ấy có tội, không tội ra sao. Các vị trưởng lão tham gia cuộc kết tập đối với sự ghi nhớ tỉ mỉ của tôn giả đều khâm phục sát đất. Một vị xuất thân từ dòng Hạ Tiện lại có địa vị cao tột như thế trong tăng đoàn, thật chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Sau hết, vị tôn giả đã chủ trì buổi kết tập Thánh Điển Luật Tạng, một trong ba tạng, nên được hưởng thọ sự kính ngưỡng, bái phục của muôn đời sau, khiến cho các dân tộc khổ nạn thêm tín tâm mạnh mẽ, khiến cho ánh sáng bình đẳng của Phật giáo đã chiếu sáng ngàn vạn đời cho tất cả chúng sinh.